Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 21 tháng 5 năm 2015 phát thanh từ 9 giờ tối đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, cho dù trong tuần lễ vừa qua, Thủ tướng Ngoại giao Mỹ ông Antony Blinken đã một lần nữa nhắc lại mối quan ngại của Hoa Kỳ về việc Trung Quốc tiến hành các dự án bồi đắp, cải tạo những bãi đá tại khu vực Biển Đông trong một cuộc họp báo ở thành phố Hồ Chí Minh, và trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh, Ngoại trưởng John Kerry cũng đề cập đến những việc xây dựng trên cơ sở bất hợp pháp của Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng có vẻ như sự ngăn cản này đã không thành công. Như thế, liệu sẽ có một căng thẳng giữa Mỹ-Trung hay không, và căng thẳng này sẽ dẫn đến cuộc chiến tranh chớp nhoáng hay không? Chúng tôi sẽ có bài chi tiết. Cũng liên quan đến tình hình Biển Đông, các nhà quan sát trong và ngoài nước có nhận định về diễn biến gần đây là Việt Nam lên tiếng phản đối lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc. Hành động ngang ngược về chủ quyền này của Trung Quốc gây tổn thất rất nặng nề cho các ngư phủ Việt Nam, nhất là người dân Lý Sơn. Chúng tôi cũng có bài tường trình chi tiết về vấn đề này. Có thể nói là trước những hành động xâm phạm bất hợp pháp của Trung Quốc lên lãnh thổ Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam chưa có thái độ dứt khoát để chống đối, nhưng lại liên tiếp có hành vi vi phạm nhân quyền và dân chủ đối với chính người dân của mình. Nguyên nhân vì đâu? Có phải bắt nguồn từ sự lãnh đạo tập trung ở một quyền lực độc tôn hay không? Hãy bước ra khỏi sự táo tợn ngu dốt là lời kêu gọi từ một bài viết của người dân trong nước. Và cuối cùng là tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi kể về câu chuyện của một bà mẹ quê cả đời đi tìm công lý. Nhưng trước hết, như thường lệ, mời quý vị cùng nghe bản tin buổi tối.
Diễm Thi và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Hải quân Trung Quốc từng 8 lần phát cảnh báo yêu cầu một máy bay trinh sát của Hoa Kỳ hoạt động tại khu vực tranh chấp Biển Đông rời khỏi nơi đó. Kênh truyền thông CNN cho biết như vừa nêu khi 9 phóng viên của hãng này có mặt trên chiếc máy bay P-8 Poseidon hôm qua, bay trên khu vực những đảo nhân tạo mà Trung Quốc gấp rút xây dựng trong thời gian gần đây. Tin cho biết có lúc các phi công Hoa Kỳ trả lời là máy bay của họ bay trong không phận quốc tế, nhưng phía Hải quân Trung Quốc vẫn phát cảnh báo buộc máy bay Mỹ phải rời đi. Vừa qua, Trung Quốc cũng có biện pháp tương tự đối với máy bay quân sự Philippines. Điều này được giới quan sát diễn giải là Bắc Kinh đang cố muốn áp đặt một không phận riêng của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.
Một số chuyên gia an ninh bày tỏ quan ngại về nguy cơ đụng độ Mỹ-Hoa tại khu vực Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Đài Loan và 4 nước thuộc ASEAN, gồm Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam. Đặc biệt sau khi vào tuần rồi, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết đang xem xét khả năng đưa máy bay quân sự và tàu chiến đến tại khu vực tranh chấp nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không ở đó. Băng hình do CNN phát đi được quay từ máy bay trinh sát P-8 Poseidon cho thấy hoạt động xây dựng và nạo vét dày đặc tại những đảo nhân tạo mới mà máy bay này bay qua. Tàu hải quân Trung Quốc có mặt gần những đảo đó. Cũng theo CNN, thì đây là lần đầu tiên Ngũ Giác Đài cho công bố những băng hình mật về hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại khu vực tranh chấp Biển Đông, và băng thu âm những thách thức mà phía hải quân Trung Quốc phát ra đối với một máy bay của Hoa Kỳ. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay lên tiếng nói rằng Bắc Kinh có quyền tham gia giám sát vùng trời và vùng biển liên quan để bảo vệ chủ quyền đất nước và ngăn chặn những tai nạn trên biển có thể xảy ra.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm nay cũng lên tiếng về việc Hải quân Trung Quốc phát cảnh báo đối với máy bay trinh sát Hoa Kỳ như vừa nêu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng, khu vực Biển Đông là nơi có tuyến hàng hải quan trọng của thế giới và cũng là hành lang hàng không quốc tế quan trọng. Các quốc gia trong và ngoài khu vực đều có nguyện vọng và lợi ích khi hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng không hàng hải ở Biển Đông được duy trì. Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì Hà Nội kêu gọi các quốc gia liên quan đóng góp trách nhiệm vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không tại Biển Đông. Các bên cần tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển theo đúng quy định của luật pháp quốc tế và Công ước về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982 UNCLOS, không làm phức tạp thêm tình hình.
Cục chấp pháp thành phố Tam Sa hôm qua thông báo tàu chấp pháp số 1 của thành phố này sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra và tiếp tế cho lực lượng Trung Quốc đồn trú ở Biển Đông. Cục phó chấp pháp thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng bị Trung Quốc cưỡng chiếm từ năm 1974 còn nói rằng tàu chấp pháp số 1 của thành phố Tam Sa có đủ khả năng tuần tra cả vùng biển Trường Sa. Tin cho biết tàu chấp pháp số 1 của thành phố Tam Sa có trọng tải 2.600 tấn, tốc độ 22 hải lý một giờ và có khả năng thực hiện hành trình dài 6.000 hải lý. Trên tàu này có nơi giam giữ những ngư dân bị phía Trung Quốc cho là vi phạm vùng biển của nước này.
Ủy ban các vấn đề xã hội thuộc Quốc hội Việt Nam đồng ý sửa đổi Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội về hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Mạng báo Lao động loan tin Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Truyền thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này, thừa nhận cuộc sống của người lao động tại các khu công nghiệp còn khó khăn, tiền lương thực tế còn thấp nên cần một khoản tiền để trang trải cuộc sống trước mắt, nên chưa nghĩ đến cuộc sống khi về già. Còn nhiều người từ khu vực nông thôn khi đi làm cho các doanh nghiệp không có ý định gắn bó lâu dài với những công ty đó mà chỉ muốn kiếm ít vốn để về quê làm ăn. Trước những thực tế vừa nêu, Chính phủ Hà Nội thống nhất với đề xuất sửa đổi Điều luật 60 Luật Bảo hiểm xã hội. Cuối tháng 3 vừa qua, gần cả 100.000 công nhân, đa số thuộc hãng Puyen tại khu vực phía Nam, đồng loạt biểu tình phản đối Điều luật 60 của Luật Bảo hiểm xã hội mà sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới. Thủ tướng Việt Nam hứa sẽ cho thay đổi điều luật đó và công nhân đi làm trở lại.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon vào ngày mai sẽ đến thăm Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam cho biết mục tiêu chuyến thăm của người đứng đầu Liên Hiệp Quốc trong hai ngày 22 và 23 tháng 5 là để tăng cường quan hệ giữa hai phía, thúc đẩy các vấn đề hai bên cùng quan tâm, nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc nhằm triển khai chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các chương trình giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhân chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đến Việt Nam, hai tổ chức theo dõi tình hình nhân quyền tại Việt Nam là Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền và Ủy ban Nhân quyền Việt Nam hôm nay kêu gọi người đứng đầu Liên Hiệp Quốc hãy thúc ép chính quyền Hà Nội cải thiện thành tích nhân quyền. Một trong những việc được yêu cầu phải thực hiện là trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị đang bị cầm tù tại Việt Nam.
Bộ trưởng và các viên chức cao cấp thuộc 6 quốc gia nhóm tiểu vùng Mekong mở rộng và Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm UNODC vừa họp nhau tại Hà Nội và công bố kế hoạch hành động mới đối phó với nguy cơ ma túy trong khu vực. Thông cáo báo chí đưa ra hôm nay cho biết, đại diện của 6 quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam ký cập nhật cho bản ghi nhớ kế hoạch hành động tiểu vùng Mekong nhằm tăng cường hợp tác trong việc xây dựng khả năng và hoạt động của các cơ quan chức năng liên quan vấn nạn ma túy. Các loại ma túy tổng hợp, đặc biệt methamphetamine, là mối đe dọa lớn nhất cho khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Hiện nguồn cung các loại thuốc gây nghiện chết người này được cho biết đang tăng.
Vừa rồi là bản tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Việc Trung Quốc xây dựng các đảo nổi một cách trái phép trong vùng biển tranh chấp với các nước đã khiến Hoa Kỳ xem xét lại chính sách quân sự của mình nhằm buộc Trung Quốc phải ứng xử có trách nhiệm tại Biển Đông. Có gây nên một cuộc chiến chớp nhoáng giữa hai nước hay không là đề tài mà nhiều người đang quan tâm theo dõi. Mặc Lâm có thêm chi tiết sau đây.
Đầu tháng 4 năm 2015, Trung Quốc công khai cải tạo lại các bãi đá nằm trong quần đảo Trường Sa và tuyên bố rằng việc bồi đắp các đảo này vì chúng thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Bắc Kinh. Giới quan sát quân sự đánh giá rằng, bên cạnh ý đồ dùng bảy nơi này khẳng định chủ quyền của mình trên Biển Đông, đây còn là công trình nhằm biến chúng thành những tàu sân bay không thể đánh chìm. Nó là tấm đệm để chiến đấu cơ Trung Quốc dùng làm nơi chuyển tiếp, tấn công các tàu chiến hay khu vực vượt khỏi tầm bay như Việt Nam hoặc Philippines. Ngày 8 tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tố cáo hoạt động bồi đắp ở quần đảo Trường Sa của Trung Quốc và khẳng định sự nghi ngờ rằng Bắc Kinh muốn thiết lập các căn cứ quân sự trên Biển Đông. Sau đó, hãng tin Reuters cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter đã yêu cầu xem xét việc điều động máy bay hải quân giám sát các đảo nhân tạo này, đồng thời nếu cần có thể điều tàu quân sự tiến vào trong phạm vi 12 hải lý tại 7 bãi đá Trung Quốc đang xây dựng. Đô đốc Harry Harris, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang xây dựng một vạn lý trường thành bằng cát trên Biển Đông. Quan sát các động thái nguy hiểm và có tính toán của Bắc Kinh, ngày 30 tháng 4, chuyên gia David Archibald thuộc Viện Chính trị Thế giới có trụ sở tại Washington đã viết trên American Thinker bài nhận định có tên 7 lý do Trung Quốc sẽ phát động chiến tranh vào năm 2017. Đối với Nhật Bản, để phát động cuộc chiến tại vùng biển Hoa Đông, David Archibald cho rằng ngày nay các chương trình truyền hình hàng đêm tại Trung Quốc đều nhắc đi nhắc lại cuộc xâm lăng của Nhật là cách chuẩn bị lòng căm thù của dân chúng Trung Quốc để phát động cuộc chiến tranh với Nhật Bản. Bài viết cũng nhấn mạnh ở điểm Trung Quốc có thái độ tự phụ vì một nền kinh tế mạnh, nhưng trong diễn biến gần đây, kinh tế nước này đang có nguy cơ vỡ bong bóng hàng loạt, cũng là lý do Bắc Kinh gây hấn với láng giềng, mạnh miệng với Mỹ nhằm thách thức một cuộc chiến tranh mới để tự bào chữa thất bại kinh tế trước khi nó sụp đổ. David Archibald đưa ra một thực tế nữa cho thấy Trung Quốc tự coi mình là trung tâm của thế giới và hoàn toàn nhìn qua lăng kính lợi ích của riêng mình. Điều này dẫn đến việc Trung Quốc không thể chấp nhận được những điều không diễn ra theo cách mà nước này muốn. Cái muốn ấy không gì khác hơn là dầu hỏa tại Biển Đông, nơi có trữ lượng khổng lồ, có thể biến Trung Quốc thành cường quốc số một trong thế kỷ tới. Ông Việt Phương, thư ký riêng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, với kinh nghiệm sau hơn nửa thế kỷ theo chân ông Đồng trên chính trường, cho biết nhận xét của mình.
Không thể nào. Cả hai bên đều không muốn và cả loài người đều không muốn. Không có điều kiện để mà đánh nhau đâu. Hăm dọa nhau thế thôi. Cái gọi là Biển Đông ấy, là đứng về Việt Nam mà nói. Còn nếu mà đứng về Philippines thì họ gọi chính thức tên của cái biển ấy là Biển Tây, chứ không phải là Biển Đông đâu. Có 7 nước có chủ quyền ở đấy, chứ không phải là một mình hoặc là Việt Nam hoặc là Trung Quốc đâu. Cái nơi ấy là nơi chở 2/3 hành khách và các thứ hàng hóa của loài người. Cái anh Tập Cận Bình bảo là của tao đấy, rồi thì tao có cái lưỡi bò, cái 90% Biển Đông là nó nói bậy, nói láo, thế thôi, ai cũng biết thế rồi.
Sau khi Ngoại trưởng John Kerry thất bại trong việc thuyết phục Trung Quốc từ bỏ tham vọng xây dựng và phát triển những cơ sở bất hợp pháp trên Biển Đông, ngày 19 tháng 5, ông Jim Talon, một cựu thượng nghị sĩ Mỹ, viết một bài đăng trên National Review kêu gọi chính phủ Mỹ phải thực tế hơn trước hành động của Bắc Kinh, vì theo ông, nếu Mỹ tiếp tục dùng chính sách ngoại giao thì chưa đủ để ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc. Tim Talon cũng nhấn mạnh sự quyết đoán của Trung Quốc khi nước này luôn coi thường luật pháp quốc tế. Trung Quốc không hề tin vào trật tự thế giới và từ đó họ luôn mang tâm thế của kẻ mạnh, đương nhiên phải được hưởng lợi nhiều hơn. Ông Tim Talon nhận định, một nhà ngoại giao như ông John Kerry mà vẫn không thuyết phục được Bắc Kinh từ bỏ chính sách bá quyền nước lớn thì Mỹ cần phải xem xét lại toàn bộ các chính sách của mình đối với Trung Quốc, bao gồm cả các giải pháp quân sự. Mặc dù Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng mối quan hệ của hai nước vẫn ổn định, nhưng việc khăng khăng giữ vững quan điểm Biển Đông thuộc sở hữu của Trung Quốc không thể làm cho Mỹ yên tâm khi nước này giữ vững lập trường quay trở lại châu Á-Thái Bình Dương của mình. Nhìn từ Việt Nam, mặc dù Ngoại trưởng John Kerry thất bại trong việc thuyết phục Bắc Kinh và Jim Talon cho rằng Mỹ phải có những biện pháp quân sự, nhưng Đại tá Phạm Xuân Phương, từng công tác nhiều năm trong Cục Chính trị cho rằng biện pháp ngoại giao vẫn sẽ được hai bên tiếp tục nhằm tránh cuộc chiến tranh chớp nhoáng.
Thực ra là lúc này không phải là lúc chiến tranh chớp nhoáng nhanh chóng được đâu. Thì tôi thấy là trong cái thời đại hiện nay mà cái chuyện này nó còn nói chuyện với nhau chán. Thực ra mà nói thì là Mỹ họ cũng có những cái nguyên tắc của họ.
Từ nhận định này, Đại tá Phạm Xuân Phương cho rằng chính Việt Nam cũng phải thay đổi chính sách của mình cho phù hợp với đối sách hiện nay nhằm tự bảo vệ mình.
Cá nhân tôi vẫn nghĩ rằng là đối với Trung Quốc chúng ta phải bước chân phương đi một chút. Chúng ta chân phương quá. Trong đối sách của Trung Quốc chúng ta hiền lành quá. Cái đối sách của chúng ta mà một cái đối thủ, một cái đối tác như thế thì có lẽ là không thể chân phương được. Cũng phải học cái cách đánh giữ đó. Chứ còn đối sách nó là tùy tình hình. Có lúc nó thế này, có lúc nó thế khác. Chúng ta cũng phải học cái lối chơi mà cao thủ hơn. Chúng ta đừng có tự gò mình ở trong bất kỳ một công thức nào cả. Trong cái trường hợp nào đó mà có một cái nước thứ ba mà họ giang tay với mình thì tại sao mình từ chối, ví dụ thế chẳng.
Năm ngoái, khi Trung Quốc mang giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì Hoa Kỳ đã lên tiếng công khai phản đối. năm nay hành động này đang được lặp lại và phải chăng sẽ là cơ hội cho Mỹ mạnh tay hơn? Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên khách mời tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cho biết nhận xét của ông.
Tôi nghĩ cái chuyện căng thẳng thì nó sẽ có xu hướng gia tăng, nhưng mà đến mức xảy ra chiến tranh chất nhoáng hay là xung đột chất nhoáng thì tôi nghĩ là một cái khả năng khó xảy ra, ít nhất là cái trong tương lai gần. Tại vì đối với cả hai bên đó, thì họ vẫn cần một cái môi trường ổn định, hòa bình hơn là xảy ra các cái xung đột trực tiếp. Và hai bên có, mặc dù có những cái mâu thuẫn về lợi ích, nhưng mà cái mâu thuẫn đấy nó chưa đủ lớn để có thể đưa cả hai bên đi vào một cái cuộc chiến. Cái xu hướng lâu dài thì cái mâu thuẫn về cái cạnh tranh chiến lược giữa hai nước thì nó sẽ càng ngày càng gia tăng, nhưng mà nó sẽ gia tăng và có những cái cao trào, xong rồi nó sẽ có thể có những cái bước điều chỉnh, nó lắng xuống và nó cứ như những cơn sóng vậy, và nó sẽ khó có thể vượt qua được một cái giới hạn để nó dẫn tới các cuộc xung đột.
Hầu hết các chuyên gia cho rằng mặc dù cố kiềm chế để tìm cái lợi trong tình trạng ổn định, nhưng chắc chắn Hoa Kỳ sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Trung Quốc cứ tiếp tục thử thách sự kiềm chế này.
Ngày 16 tháng 5 năm 2015, Việt Nam lại lên tiếng phản đối lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc trên Biển Đông. Đây là sự việc mới nhất trong những diễn biến sôi động ở Biển Đông trong thời gian hơn một tháng qua. Kính Hòa ghi nhận ý kiến của các nhà quan sát trong và ngoài nước về tình hình Biển Đông trong thời gian vừa qua trong bài sau đây.
Xem xét các diễn biến tại Biển Đông trong thời gian vừa qua, Thạc sĩ Hoàng Việt, một trong những người nghiên cứu về Biển Đông ở Việt Nam, cho biết.
Thì các hành động nó vẫn liên quan đến những cái phản ứng của các quốc gia, đặc biệt là phản ứng từ phía Hoa Kỳ liên quan đến cái việc mà Trung Quốc cho bồi đắp xây dựng các thực thể địa lý ở trên vùng Biển Đông, gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, cái quyết định của phía Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ cho các tàu cũng như là các máy bay để tham gia vào tuần tra trên Biển Đông, cũng như là cho chạy qua những cái vùng mà Trung Quốc đang cho bồi lấp để thách thức cái việc là Trung Quốc muốn thay đổi nguyên trạng, thay đổi cái tình trạng pháp lý của nó. Thì tôi cho rằng đấy là những cái diễn biến mà nổi bật nhất trong cái tình hình liên quan đến Biển Đông trong thời gian trong tháng vừa qua.
Đầu tháng 4 năm 2015, Trung Quốc công khai kế hoạch của họ về việc xây dựng các đảo nhân tạo cũng như cải tạo các bãi đá nhỏ mà họ đang chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa. Ngày 11 tháng 5, tàu tác chiến gần bờ của Hải quân Mỹ đóng tại Singapore là USS Forward chạy ngang các đảo ở Trường Sa và tin nói Trung Quốc cho một tàu chiến ra đi theo. Ngày 13 tháng 5, Bộ Quốc phòng Mỹ nói là sẽ cân nhắc việc gửi tàu chiến và máy bay đến tuần tra ở Biển Đông, kể cả sẽ đi vào vùng 12 hải lý xung quanh các đảo mà Trung Quốc đang kiểm soát. Ngày 14 tháng 5, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng ủng hộ các hoạt động tuần tra trên biển của các quốc gia trong vùng Biển Đông, trong đó có Hải quân Hoa Kỳ. Trả lời câu hỏi tại sao Hoa Kỳ lại có những hành động và tuyên bố mạnh mẽ hơn về Biển Đông so với thời gian trước kia, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp hiện đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho biết.
Cái diễn biến gần đây trên Biển Đông, đặc biệt là từ phía Trung Quốc trong cái việc mà xây dựng các cái đảo nhân tạo đấy, thì nó là một cái hành động, một cái diễn biến mà nó thay đổi rất là lớn cái hiện trạng trên Biển Đông, và nó đặt ra một cái thách thức mới mà trước đấy thì chưa có tồn tại.
Tiến sĩ Hiệp nói thêm là diễn biến mới này sẽ tạo cho Việt Nam một cơ hội thuận lợi, là có Hoa Kỳ như một đồng minh tự nhiên trong việc đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng cũng đặt Việt Nam vào một thách thức là làm thế nào để duy trì quan hệ tốt với nước láng giềng khổng lồ phương Bắc. Một nhà quan sát trong nước là tiến sĩ Nguyễn Quang A nói rằng:
Tôi nghĩ rằng Việt Nam ở một cái tình thế rất là khó. Ngoài việc lên tiếng mạnh mẽ, Việt Nam khó có thể làm được cái gì hơn. Nhìn vào cái tương quan lực lượng ở trên biển bây giờ, đấy là một cái thế rất là kẹt.
Nói thêm về tình thế khó khăn của Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng nếu đặt mình vào vị trí các nhà lãnh đạo hiện nay, thì xét về thực chất, họ cũng đã làm cái việc tìm đồng minh để bảo vệ đất nước, mặc dù chuyện đó không được lên tiếng một cách ồn ào. Một khó khăn nữa trong cách ứng xử hiện nay cũng như dài hạn của Việt Nam đối với Trung Quốc, theo Thạc sĩ Hoàng Việt, là chuyện nước này thường lợi dụng sự đồng nhất về ý thức hệ giữa hai quốc gia láng giềng. Nói về những diễn biến sắp tới trên bàn cờ Biển Đông, Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng:
Để đánh giá được cái động thái của Trung Quốc ở Biển Đông trong thời gian sắp tới thì đó là việc rất khó, bởi vì Trung Quốc họ luôn luôn có những cái kế hoạch mà gây bất ngờ cho các quốc gia khác mà rất khó đoán. Tuy nhiên đấy là những cái bước đi cụ thể, chứ còn bước đi về tức là một cái chiến lược dài hạn thì tôi vẫn cho rằng họ Trung Quốc không thay đổi. Họ vẫn luôn luôn là làm sao để họ có thể thực hiện được cái việc họ kiểm soát được Biển Đông.
Và ông cho rằng sắp tới Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đối phó với những việc từng xảy ra trong quá khứ, chẳng hạn như ngư dân đánh cá sẽ tiếp tục bị đe dọa. Về xu hướng hành động của Mỹ đối với Trung Quốc trên Biển Đông, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho rằng
thì có thể là họ đang tranh luận tức có nên đi vào cái vùng là 12 hải lý đấy hay không để thách thức cái chủ quyền của Trung Quốc hay không, nhưng mà nghĩ lâu dài thì họ sẽ không bằng cách này bằng khác, họ sẽ làm cái việc đấy. Ví dụ là cử cái loại tàu gì hoặc là thời điểm nào mà lúc nào chẳng hạn thì họ có cân nhắc, nhưng mà cái xu hướng là họ sẽ thách thức cái việc mà Trung Quốc xây đảo nhân tạo đấy.
Còn về phía Trung Quốc thì ông Hiệp nói là trước mắt họ sẽ dừng lại rồi tiếp tục những kế hoạch mới theo kiểu mà nhiều người gọi là chiến thuật lát cắt, salami, và sẽ củng cố những gì đã làm được để tạo thành một sự đã rồi trước mọi quốc gia khác trong vùng. Nói về một sức mạnh khác có thể kềm chế Trung Quốc, tiến sĩ Hiệp cho đó là Nhật Bản. Lý do được ông đưa ra là
Nhật họ cảm thấy rất là e ngại trước cái sự gia tăng ảnh hưởng, gia tăng sức mạnh của Trung Quốc. Toàn bộ các cái động thái đấy, từ việc diễn dịch lại hiến pháp, rồi là tăng cường quốc phòng, rồi là tăng cường quan hệ với Mỹ, rồi tăng cường quan hệ với các nước ASEAN, đặc biệt là các cái nước có tranh chấp trực tiếp với Trung Quốc chẳng hạn, thì tất cả những cái yếu tố này ấy, bên cạnh cái lý do là đảm bảo an ninh hàng hải vân vân, thì bản chất đằng sau này của cái chính sách này của Nhật đấy là kiềm chế và ngăn chặn Trung Quốc. Thì một mình Nhật thì có thể là không có nhiều tác động lắm, nhưng mà một khi mà Nhật mà kết hợp với Mỹ thì cái lực lượng mà đáng gờm, và Trung Quốc họ có rất là nhiều lý do để mà lo ngại.
Đánh giá về sự hiện diện quân sự của các cường quốc này trong Biển Đông, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng
chắc chắn là nó sẽ giúp đỡ cho Việt Nam và Philippines cũng như là các nước khác, bởi vì thực sự nếu mà cái sự hiện diện đấy càng liên tục bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu ở Biển Đông, thì nó làm cho cái thế quân bình về lực lượng quốc tế ở cái vùng này nó sẽ cân bằng hơn so với một cái sự chênh lệch hoàn toàn ở phía Trung Quốc nếu mà không có Mỹ hoặc là không có Nhật hiện diện ở đó.
Tuy nhiên, ông cũng lo lắng rằng không khéo thì lại lợi bất cập hại, vì với sự hiện diện của tàu chiến Mỹ mà không đi vào gần những khu vực mà Trung Quốc đang chiếm đóng, thì coi chừng đó lại được hiểu như là một sự công nhận. Còn tiến sĩ Hiệp thì cho rằng đối với các quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam, thì với sự hiện diện tăng lên về quân sự của Hoa Kỳ, thì các quốc gia này sẽ nhích về phía Washington một chút, nhưng vẫn bị sự chi phối mạnh mẽ về kinh tế và đầu tư của Trung Quốc lên các quyết định của các quốc gia này.
Kiệt quệ vì lệnh cấm của Trung Quốc là nội dung chi tiết bài viết về đời sống người ngư phủ Lý Sơn phải chịu nhiều khó khăn trước hành vi ngang ngược của Trung Quốc.
Quyết định cấm ngư dân Việt Nam cũng như ngư dân một số nước trong khu vực có liên quan đến Biển Đông đánh bắt ở vùng do Trung Quốc khoanh vùng, tự coi mình là chủ quyền đã khiến hàng chục ngàn ngư dân Việt Nam rơi vào cảnh khốn đốn. Ngư dân đánh bắt xa bờ của Việt Nam từ Nam chí Bắc đều khốn đốn như nhau. Đặc biệt ngư dân Lý Sơn bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi quyết định vô lý này được đưa ra. Ông Thiện, ngư dân Lý Sơn, Quảng Ngãi, chưa chát.
Mới nghe thôi chứ còn dân biển như chưa nghe. Mới cái gì mới có mà làm gì mà biển còn đi chưa về mà. Chứ mấy người mà đi về là ngồi nói chuyện về nhưng mà chưa về. Thấy nó đi biết cái biển động rồi nó đi về là biển không động ở đây thôi. Cái biển không động ở đây thì tương tự. Thấy cha nó đi đâu nhưng mà đi biết thôi. Nhưng mà biển động ở đây cho nó đi
ông muốn để em là không có có chỗ để đậu tiền bạc không, để ngoài một ở nhà con hay là Đà Nẵng hay là khó đâu. Mà đón xe đi dễ, thường thường đón xe đi Đà Nẵng này, rồi đón xe đi Thanh Hóa, đón xe đi nhà con. Vậy vậy tầm dài người một thanh niên xong với sân thì biết với sân thì mùa mùa thấy là thường thường dọc mùa bỏ lục đi được, thấy là nó tính giải trí hơn, nhưng mà nó đem tiền về ấy về giúp phổ thì nó cũng nó còn mà đi tính coi để tiền nó đi về đây phải hơn mà trả từ đó trả về đây, người đánh đét hồi đó gì đó bón phải hơn chứ đi xài đò thôi, cái tiền trả như cái tiền về phải mà nó tính hơn.
Theo ông Thiện, việc Trung Quốc cấm đánh bắt trên vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa ngay trong mùa đánh bắt sẽ gây tổn thất nặng nề cho ngư dân cả nước, chứ không riêng gì ngư dân Lý Sơn. Bởi trên thực tế, bất kỳ ngư dân nào đánh bắt xa bờ đều gặp phải sự cản trở của Trung Quốc, nếu không vài chục lần thì cũng một vài lần. Nếu may mắn thì bị nhẹ, không may thì bị hút hư tàu, bị cướp tài sản. Và bất kỳ ngư dân nào từng gặp tàu Trung Quốc rồi khi về cũng sẽ lâm nợ, phải vay mượn ngân hàng để gia cố hoặc mua tàu mới có công suất lớn hơn để đánh bắt, phòng khi tàu Trung Quốc xuất hiện mà chạy. Cũng có nhiều trường hợp bị Trung Quốc hút tàu vài lần, mất vốn, chuyển sang đánh trộm ở vùng biển Thái Lan, lại bị cảnh sát biển Thái Lan giật đuổi, bắt nhốt, bắt cả chín lẫn chài. Nhưng số này ít, số người quyết tâm bán biển rất cao, họ quyết vay tiền đóng tàu mới, trang bị lưới loại tốt để ra khơi. Và mỗi lần trang bị như vậy, số tiền đầu tư sẽ lên đến tiền tỷ, nhiều ít cũng vài trăm triệu đồng, nhiều thì vài chục tỷ. Mà với nghề đánh bắt xa bờ, mỗi năm chỉ có một vụ cá từ tháng 2 âm lịch cho đến tháng 7 âm lịch, đó là mùa thu hoạch đỉnh cao để sống cả năm. Những tháng còn lại, ngư dân không thể ra khơi bởi thời tiết xấu, cá cũng di tản, không có cá để đánh bắt. Nhưng với đà này, mỗi năm Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt vào mùa cá bắt đầu dậy biển cho đến tháng 8 dương lịch, trùng dịp tháng 7 âm lịch. Xem như cả mùa đánh bắt của ngư dân bị khóa, ngư dân chỉ còn nước đánh bắt gần bờ hoặc úp thuyền ở nhà uống rượu. Trong khi đó, đường lưỡi bò của Trung Quốc vẽ đã nuốt trọn Biển Đông, đẩy ngư trường của Việt Nam vào một cục teo tóp nếu như họ tiếp tục giữ thái độ cấm đoán. Và nhà nước lại phản đối xuông như vậy, ngư dân Việt Nam sẽ không có biển để đánh bắt. Trong trường hợp này, toàn bộ tàu đánh bắt xa bờ phải về đánh bắt gần bờ để vớt vát tiền xăng dầu, chi phí. Vấn đề này sẽ tạo ra một vùng ngư trường hết sức lộn xộn ở gần bờ và chắc chắn cũng không đủ trữ lượng cá để đánh bắt. Bởi nếu đủ trữ lượng, ngư dân Lý Sơn, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Thanh Hóa đã không chọn đánh bắt xa bờ ngay từ đầu. Riêng với huyện đảo Lý Sơn, nơi có số lượng tàu đánh bắt xa bờ và ngư dân bám biển nhiều nhất xét theo chiều ngang, thiệt hại của ngư dân trong vụ đánh bắt này sẽ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Và một khi mức thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng thì số tiền vay ngân hàng để mua sắm thiết bị đánh bắt sẽ lên đến hàng ngàn tỷ đồng, ngư dân hết đường xoay sở. Ông Thiện buồn rầu chia sẻ thêm rằng chỉ riêng gia đình ông, mức thiệt hại có thể lên đến 3 tỷ đồng vì lệnh cấm này. Ông đang cân nhắc thử nên liều thân ra đánh bắt hay chuyển sang đánh bắt trộm ở vùng biển Thái Lan, vì hiện tại ông không còn lựa chọn nào khác. Trong khi đó, nhà nước Việt Nam cũng chỉ phản đối xuông, không thể có chính sách nào hợp lý để bảo vệ ngư dân. Vùng biển Việt Nam chỉ còn hẹp lại như một cái ao không hơn không kém. Vùng ngư dân khác không muốn nêu tên sống tại huyện đảo Lý Sơn chia sẻ thêm.
Có hả, mùa đánh giá tháo lại ở đây hả, tháo đánh lại đây nè. Rồi đây, lên đây lên là tháo đóng tháng 9 tháng 10 rồi trời, mưa bỏ rồi cũng đây rồi lên đây nó ít, ít thì. Rồi tháng thường thường là đông viên, năm xá tả, xuống rồi là nó đến biển, nó nghỉ nhiều. Rồi 9 tháng 10, 11 rồi là ít đây. À, mùa đây tháng này đây là đi biển nhiều à, nó.
Theo ông này, với tình hình hiện tại, gia đình ông sẽ phải bán nhà để trả nợ bởi ngư trường bị cấm cửa. Ngược lại, nếu ông vẫn tiếp tục đánh bắt để kiếm chắc chút vốn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình ông. Bởi theo kinh nghiệm của thuyền trưởng Mai Phục Lưu, Lê Tân và nhiều thuyền trưởng từng bị bắt, khi bắt ngư dân Việt Nam tại về đảo Hải Nam, không hiểu sao trong nhà lao của Trung Quốc lại có cả hình ảnh gia đình của các ngư dân này dán trên tường. Kiểu dán hình gia đình như thế giống như một lời đe dọa, nếu còn tiếp tục đánh bắt sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người thân. Với ngư dân, một khi chọn nghề đánh bắt xa bờ và tự đặt cho mình sứ mệnh bám giữ phần biển thiêng liêng của ông bà để lại, họ chẳng còn biết sợ. Nhưng với cá nhân họ thì không sợ, với người thân lại là chuyện khác. Vị này nói rằng nếu để đánh đổi tất cả sự nghiệp mà giữ lấy người thân, ông sẽ chọn người thân. Mà một khi gián điệp Hoa Nam đã vào tận đảo Lý Sơn, họ đã chụp được hình người thân của ông trong lúc làm việc thì e rằng khó mà lường được họ sẽ làm gì tiếp theo. Hơn nữa, ngành du lịch Lý Sơn mở cửa, khách Trung Quốc cũng đã đến đây ở lại. Làm sao có thể biết được trong số khách du lịch ấy bao nhiêu là gián điệp, bao nhiêu là người dân bình thường. Mặc dù không làm việc gì dính đến chính trị, nhưng theo vị này, một khi nhà nước vùn đầy việc đi đánh bắt của ngư dân trên vùng biển lưu truyền nhiều đời Hoàng Sa và Trường Sa là nhiệm vụ chính trị, thì e rằng khó mà nói được về sự an toàn tính mạng của ngư dân cũng như người thân của họ. Điều mà ông lấy làm lạ là tại sao cho đến giờ phút này, nhà nước vẫn cứ lên tiếng phản đối suông và xem việc đánh bắt kiếm cơm của ngư dân như một thứ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quốc phòng. Trong khi đó, cảnh sát biển và bộ đội biên phòng lại ở không, chưa hề có động thái nào bảo vệ ngư dân Việt Nam và bảo vệ vùng lãnh hải chiến ngang nhiên. Và nhà nước còn phản đối suông đến bao giờ? Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ Đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị nghe tiếp phần tin thời sự tối nay.
Tiếp tục phần tin tối nay thưa quý vị, từ sáng sớm hôm nay, Hải quân và Tuần duyên Malaysia đã bắt đầu công tác tìm kiếm những chiếc thuyền chở người Hồi giáo Rohingya đang trôi trên biển. Chương trình này được thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Najib Razak với mục đích phải cứu sống thuyền nhân, như lời người lãnh đạo Malaysia trình bày trên mạng xã hội. Tại Indonesia, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này nói với hãng thông tấn AFP rằng chính phủ cũng đang bàn thảo về kế hoạch cứu thuyền nhân nhưng cũng không cho biết khi nào sẽ có quyết định.
Hôm qua, Malaysia và Indonesia cùng loan báo sẽ cho những thuyền nhân Hồi giáo Rohingya vào bờ tạm trú trong vòng một năm để chờ đợi một nước thứ ba nhận cho họ định cư. Cả hai chính phủ cũng nói rõ đây là một quyết định mang tính nhân đạo, nhấn mạnh ở điểm cả Jakarta lẫn Kuala Lumpur không ủng hộ, không chấp nhận chuyện người tị nạn ồ ạt đưa nhau lên thuyền vượt biển từ Miến Điện sang. Hai chính phủ cũng nói họ biết có những người từ Bangladesh trốn sang Miến, sau đó trà trộn chung với những người Hồi giáo Rohingya trên những con thuyền vượt biên, và những người Bangladesh này sẽ tức khắc bị trao trả về nguyên quán. Tại Bangkok, một viên chức Thái nói với báo chí rằng, mặc dù không có chính sách tạm thời đón nhận thuyền nhân như chính sách đang được Indonesia và Malaysia thực hiện, nhưng chính phủ Thái cũng sẵn sàng trợ giúp cho thuyền nhân, kể cả việc đón nhận những con thuyền trôi dạt vào bờ biển của Thái. Nhưng tại Canberra, Thủ tướng Úc là ông Tony Abbott lại nói rằng Úc không nhận thuyền nhân Rohingya định cư, giải thích rằng cho họ định cư thì chẳng khác gì khuyến khích làn sóng người tiếp tục lên thuyền vượt biển.
Cũng xin thưa thêm, ngày thứ Sáu tuần tới, Hội nghị quốc tế về thuyền nhân Hồi giáo Rohingya sẽ diễn ra tại Bangkok với sự tham dự của những nước trong khu vực Đông Nam Á và Nam Á, cùng với những tổ chức cơ quan quốc tế chuyên về tị nạn. Tin chúng tôi ghi nhận được vài giờ trước đây cho hay, chính phủ Miến đã đồng ý cử phái đoàn tham dự. Mặt khác, trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Thein Sein của Miến, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ông Antony Blinken cũng kêu gọi chính phủ Miến phải giúp giải quyết vấn đề thuyền nhân Rohingya, nhắc lại lời kêu gọi mà Washington và Liên Hiệp Quốc đưa ra trước đây là Miến phải cải thiện đời sống cho tập thể Hồi giáo thiểu số này. Trong những tuần vừa qua, đã có chừng 3.000 thuyền nhân Hồi giáo Rohingya may mắn vào đến bến bờ Malaysia và Indonesia. Tuần duyên Malaysia dự đoán hiện còn chừng 7.000 người khác đang trôi dạt trên biển cả.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Trung Quốc lên tiếng bày tỏ mối quan tâm sâu xa trước tin Indonesia sử dụng thuốc nổ để đánh chìm những tàu cá nước ngoài, xâm nhập vào hải phận của Indonesia đánh bắt thủy sản trái phép. Phát biểu này được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra trong bản tuyên bố từ Bắc Kinh, ngay sau Bộ trưởng Bộ Thủy sản và Hàng hải Indonesia là bà Susi Pujastuti cho biết, mới đây một tàu cá có trọng tải 300 tấn của Trung Quốc đã bị phá hủy bằng thuốc nổ ở bờ biển phía tây Kalimantan.
Bà Susi cũng cho hay, tổng cộng có 41 tàu cá nước ngoài bị hải quân và tuần duyên Indonesia phá hủy, trong đó có 5 tàu cá của Việt Nam, 2 tàu Thái Lan và 11 tàu của Philippines. Bà Bộ trưởng Bộ Thủy sản và Hàng hải Indonesia nhấn mạnh, việc sử dụng thuốc nổ phá hủy những tàu nước ngoài đánh bắt hải sản bất hợp pháp không nhắm vào mục tiêu muốn phô trương sức mạnh, mà chỉ thuần túy thực thi pháp luật. Cũng xin nhắc lại, hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố là sẽ sử dụng biện pháp mạnh với những tàu nước ngoài đánh cá bất hợp pháp trong hải phận của Indonesia.
Trong số báo phát hành vào ngày hôm nay, truyền thông Trung Quốc kêu gọi chính phủ Bắc Kinh phải có phản ứng mạnh mẽ trước việc Hoa Kỳ truy tố 6 công dân Hoa Lục về tội đánh cắp tài liệu kỹ thuật. Bài bình luận đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo cho rằng, hành động của Hoa Kỳ chứng tỏ sự rối trí của Washington khi thấy Trung Quốc ngày càng vững mạnh, đồng thời cũng chứng tỏ chính phủ Mỹ lạm dụng vai trò cường quốc để làm những điều trái với luật pháp. Bài bình luận kêu gọi chính phủ Bắc Kinh và những cơ quan thẩm quyền phải có phản ứng đối với Hoa Kỳ về chuyện này.
Tin Hoa Kỳ quyết định truy tố 6 người Trung Quốc cáo buộc họ tội đánh cắp kỹ thuật điện thoại cầm tay để làm lợi cho hoa lục về kinh tế, được chính phủ Mỹ phổ biến ngày hôm qua, cho biết những người này tham gia kế hoạch chuyên đánh cắp kỹ thuật điện tử mà các công ty Mỹ đang sử dụng cho điện thoại cầm tay, sau đó cung cấp cho các trường đại học và công ty điện tử do chính quyền Bắc Kinh quản lý. Cáo trạng của FBI gửi tòa còn ghi là cả 6 tội phạm Trung Quốc bị cáo buộc 32 tội danh, có thể lãnh án từ 10 đến 15 năm tù, chưa kể tiền phạt. Trong số những người bị truy tố, có 3 giáo sư đại học, nhưng chỉ có một người là ông Trương Hào bị bắt hôm thứ Bảy tuần trước, khi vừa đáp máy bay từ Trung Quốc sang Los Angeles, Hoa Kỳ. Ông này năm nay 36 tuổi, giảng dạy tại Đại học Thiên Tân, một trong những đại học nổi tiếng của Hoa Lục.
Cánh cò với lời kêu gọi hãy bước ra khỏi sự táo tợn ngu dốt.
Quyền lực cao và tuyệt đối làm cho một con người dù thông minh đến đâu cũng có khi quẫn trí. Quyền lực làm cho một nhà nước, chính phủ dễ dàng trở nên độc tài, nhất là khi không có một công cụ dân chủ nào kiểm soát và kềm giữ sự quá trớn từ một chính sách đưa ra, đặc biệt với chính sách nhằm đối phó với người chống lại sự độc tài của chính phủ hay nhà nước đó. Nhân quyền tại Việt Nam là hình thức độc tài cao nhất của nhà nước khi tự tiện bịt miệng người dân, không cho họ nói lên tiếng nói của mình, đẩy người dân ra khỏi mảnh đất của họ bằng chính sách trưng thu đất đai mà không đền bù thỏa đáng, đàn áp bắt bớ người bất đồng chính kiến, giam giữ không xét xử, tổ chức những phiên tòa không vành móng ngựa, dập tắt tiếng kinh cầu nguyện trong những ngôi thánh đường xa xôi, hay tra tấn người dân đến chết trong đồn công an mà không sợ công lý trừng phạt. Những hành vi ấy đã và đang bị quốc tế theo dõi, soi rọi từ những góc tối nhất. Quốc tế thành công vì hệ thống thông tin toàn cầu không cho phép bất cứ một chính phủ nào che giấu, khỏa lấp việc làm chống lại loài người, được biện minh bằng những điều luật mờ ám và sát nhân. Việt Nam tỏ ra rất thành thạo trong cách đối phó với người không cùng hàng ngũ với họ, ngay cả đứng bên lề cũng không yên, dân chúng phải tuân lệnh nhà nước, dù lệnh ấy có làm cho xã hội đảo điên. Không ngạc nhiên khi Hà Nội chặt cây xanh và khi bị chống đối, họ chặt luôn người chống đối. Vụ của anh Nguyễn Chí Tuyến đã chứng minh cho người dân thấy rằng, nhà nước không bao giờ phục thiện, nhất là khi người dân đụng tới phần thưởng của bọn tham quan. Hơn 6.700 cây xanh, nếu suôn sẻ thì số tiền cung tiến cho bọn sai nha, bọn ký tá và nhất là bọn chóp bu Hà Nội không cách nào đếm hết. Nhìn vào thực tế ấy để thấy rằng công an giả danh côn đồ đánh anh Tuyến là đòn dằn mặt cho bất cứ ai còn tơ tưởng đến sự phản ứng của đám đông sẽ làm nên lịch sử, nhất là đám đông không có tổ chức và tự phát. Sự táo tợn của công an nằm ở chỗ đánh anh Nguyễn Chí Tuyến ngay vào lúc Hoa Kỳ vừa nói chuyện nhân quyền với Việt Nam xong và hồ sơ hai phía chưa ráo mực. Trong vụ này, nhiều người cho rằng chính phủ đã bị đảng đàn áp và sự dằn mặt này có bàn tay Trung Nam Hải. Những nắm đấm vào mặt Chí Tuyến không khác gì đấm vào phái đoàn nhân quyền Hoa Kỳ, cũng như những niềm tin bâng quơ vào một sự phục thiện mà đảng sẽ mang ra làm quà trước chuyến đi của ông Tổng Bí Thư. Thế nhưng khuôn mặt đẫm máu của anh Tuyến đã làm cộng đồng thức tỉnh, nhất là cộng đồng các nhà ngoại giao. Các trang mạng nóng lên trong buổi sáng anh Tuyến bị đánh. Người ta share hình ảnh của một con người hiền lành, với thương tích khó lòng phủ nhận. Có lẽ chỉ có kẻ thù ác là hớn hở, vì đã làm đúng chỉ thị của cấp trên. Còn cấp trên thì lần này lại như ngồi trên lửa. Khuôn mặt đẫm máu ấy tới tấp bay tới các tòa đại sứ ngoại quốc tại Hà Nội. Nó cũng nhanh chóng lan tràn ra khắp các nước. Và hậu quả nhãn tiền lần này, Hà Nội không thể ném đá giấu tay như mọi lần khác. Một ngày sau khi bị tấn công tàn bạo, sáng ngày 12 tháng 5, anh Tuyến được một nhà ngoại giao Đức là ông Felix Schwartz, tham tán chính trị và nhân quyền đại sứ quán Đức đến tận nhà để thăm hỏi và ghi nhận mọi việc vừa xảy ra. Ngày hôm sau, 13 tháng 5, dân biểu Alan Lowenthal, thành viên của Phái đoàn Quốc hội Mỹ vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam, đã gửi thư cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, yêu cầu có biện pháp chấm dứt ngay việc sử dụng bạo lực đẫm máu và yêu cầu mang kẻ thù ác ra công luận. Bà Janet Nguyễn, thượng nghị sĩ tiểu bang California, trong một cuộc phỏng vấn đã nói rằng bà đã gửi một lá thư cho ông Ted Osius, đại sứ Mỹ tại Hà Nội, đề nghị chính phủ Việt Nam phải điều tra tại sao công an lại đánh anh Tuyến. Bà cũng yêu cầu Human Rights Watch xem tại sao lại có vụ này xảy ra tại Việt Nam. Bà Janet Nguyễn còn nói, chính phủ Việt Nam đang áp dụng việc đánh người dân, đánh ai cũng được ở ngoài đường. Họ muốn giết người và bắt người vô tù, mà người bị bắt không biết tại sao. Họ muốn bắt ai là cứ bắt. Ông Tom Malinowski, một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ, phụ trách vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động, dẫn đầu phái đoàn ngoại giao trong chương trình đối thoại nhân quyền Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 7 tháng 5 đã nói với nhà báo Đoan Trang trong một cuộc phỏng vấn rằng vụ việc của anh Chí là một vấn đề cả từ giác độ nhân quyền lẫn chính trị. Đây là một việc làm vô cùng ngu dốt khi mà nó xảy ra đúng vào thời điểm quốc tế đang rất chú ý đến nhân quyền ở Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ và Úc tại Hà Nội cũng chính thức phản ứng trước vụ việc. Bà Jennifer, đại diện Đại sứ quán Mỹ và bà Rose McConnell, đại diện Sứ quán Úc, hôm 15 tháng 5, đã tới tư gia thăm hỏi anh Tuyến, và sau cuộc thăm hỏi ấy là phản ứng của Công an Việt Nam. Phản ứng này được xem là phản ứng có điều kiện, và điều kiện gây phản ứng là sự nhập cuộc của nhiều tòa đại sứ một lúc, làm cho đảng hụt hơi trong trò chơi ú tim, nín thở qua lằn ranh của đối phương, trong khi sức chịu đựng của mình quá hạn hẹp. Trò chơi đứt hơi ấy được tiếp sức bằng cách mời anh Chí Tuyến vẽ lại hiện trường bị đánh, và công an đo đếm một cách cẩn thận để dư luận thấy họ có quyết tâm truy tìm thủ phạm, mặc dù ít nhất hai người là Trịnh Anh Tuấn và Nguyễn Chí Tuyến biết mặt kẻ đánh mình. Giống như dư luận viên, mặc dù ai cũng biết mặt mày, nhà cửa, nhưng chỉ một cơ quan không biết, đó là cơ quan điều tra. Ông Hồ Quang Lợi, đại diện cho đảng, đã rất khéo đặt danh xưng cho đám quân ô hợp của Hà Nội là dư luận viên. Chữ viên hàm ý họ là một viên chức, chứ không phải ngoài cơ quan hay dân thường. Họ được trang bị lý luận, mồm mép và cả sự bẩn thỉu cần thiết để chống lại người dân. Những viên ấy đã rút vào bóng tối, nhưng không ai chắc rằng họ sẽ vĩnh viễn mất tích vì mới đây chính anh Tuyến đã kéo xe của trùm dư luận viên Trần Nhật Quang khi đi diễu hành chống chặt hạ cây xanh tại Hà Nội. Từ dư luận viên, người dân có thể mạnh miệng gọi những tay giả dạng côn đồ là côn đồ viên, chắc sẽ không sai. Khi côn đồ thành viên thì vị trí của nó ý nghĩa hơn, có giá hơn và nhất là có thể gây lòng tin yêu nơi đảng hơn là làm côn đồ trơn ngoài xã hội. Một khác biệt nữa là khi đã viên thì dù có bị điều tra, nó cũng sẽ được chuyển sang công tác ở một chỗ, có các chữ viên khác để chờ ngày thăng quan tiến chức. Sự táo tợn của dư luận viên đã bị bỏ vào sọt rác, nhưng xem chừng, côn đồ viên vẫn chưa tới mức phải tự hủy khi mà đảng vẫn còn mạnh hơn chính phủ. Chính sách mang nắm đấm áp dụng vào nhân dân được xem là táo tợn và ngu dốt, có lẽ sẽ dừng lại. Nhưng đối với những cái đầu tầm cỡ của đảng, người dân liệu mà chuẩn bị đối phó với những trò khác, chẳng hạn như dùng viên chức ngân hàng, thao lệnh công an khóa trái tài khoản của những ai làm trái hay chống lại đường lối của đảng, như ông Nguyễn Thanh Giang đang tố cáo chẳng hạn.
Chí đời sống người Việt khắp nơi sẽ kết thúc chương trình tối nay. Mời quý vị nghe Thanh Trúc kể về câu chuyện đời của một bà mẹ quê cả đời đi tìm công lý.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Chuyện kêu oan không phải mới, nhất là ở những nước như Việt Nam lâu nay, nơi mà phép vua thua lệ làng. Biết bao người rơi vào vòng kiện cáo để rồi hao công tốn của lại còn bị trù dập về sau. Một trong biết bao trường hợp như thế là câu chuyện về bà Trần Thị Lụ, bộ đội phục viên, có chồng là thương bệnh binh, thay vì được ưu đãi bằng những chính sách của chế độ dành cho người lính thì lại bị chèn ép bằng những quyết định vô lý của chính quyền địa phương đến nỗi phải đi kêu oan từ ngày này qua tháng khác. Xuất thân từ quê nghèo Nghệ An, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, bà Trần Thị Lụ là bộ đội công binh từ năm 20 tuổi. năm 1978 đến 1981, bà theo binh đoàn Trường Sơn đóng tại Quảng Ngãi, Đà Nẵng để làm tuyến đường 14A. Không thể nhớ hết mình và đồng đội đã cho nổ bao nhiêu bom mìn để phá đường, bao nhiêu con đường đã được sửa chữa, bà Lựu kể.
Chủ yếu là đẩy bọc quá, phá nổ, đi bởi lên đi đưa xe, ủi để làm đường. Trong Quảng Nam, Đà Nẵng mà làm đường bom này thì mình, trước là đường bom là chỉ có xe thô đi thôi, chứ mà khi đơn vị bạc qua đó là làm đường mở to, rồng và rải đạ cho phổi luôn. Từ năm 78 cho đến năm 81, ở trong đó 3 năm, ở giữa rừng ở đây 5 lạng, 5 thật nửa thôi, có dương có chồng chứ cả mà. 3 năm xong, mấy tháng vô công tung nửa vô, ở trong được mấy tháng hay không khỏe, thế xong là được về.
Cuối năm 1982, bà Lựu lập gia đình với ông Phan Xuân Lợi, bộ đội cùng làng đang đóng quân bên Campuchia.
Cưới cháu ông lại ra chiến trường Campuchia đến năm 84, ông mới về phép sang năm 85 đi xin cháu đầu lòng. Thì đầu tiên không có mà nhà không có nè, nhìn chụp lều rồi mẹ con ở đây, con bộ ơi vẫn đến nhân ở chiến trường Campuchia. Thì chạy chờ riêng đưa rồi đi dạo anh đóng cũng đưa rồi mới.
Không chỉ cuộc sống của gia đình bà Lựu cơ cực, mà cả thôn làng Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu khi ấy cũng rất nghèo và rất khổ với những câu chuyện không thể nào quên.
Khi đó chọn thầm thì khổ lắm cô ơi, bà đang khổ lắm, tầm lắm này bà đang khổ cả. Thầm chỉ đi chờ mặt bạn cái bệnh rồi em mua được mấy cân gạo hỏng định rồi thì chú đi luôn. Khi người là cầm là không cho mua bạn chế 5 cân gạo, mà 5 cân là bác công an thì đổ lên không như vậy luôn, còn 5 cân gạo thì chắc mà đừng cảnh đợi khổ mình vậy thì đừng dư luôn, nhờ mài đừng dư luôn.
Không muốn để con mình chịu cảnh mưa giông gió tạt, bà Lựu xoay sở vay mượn đâu được 800 đồng, dựng sơ sài một nhà tranh hai gian trên mảnh đất đã có ngôi lều lụp sụp của mình. Dựng nhà chưa được một năm, chính quyền xã Quỳnh Châu ra quyết định xử phạt bà Lựu 200 đồng với lý do làm nhà trên đất canh tác. Sợ cái nhà tranh của mình bị dỡ đi, bà Lựu cầu cứu vay mượn khắp xóm để nộp phạt, cứ một tạ thóc vay thì đến mùa trả một tạ rưỡi.
Đất ở kia cho mình mà dừng nhà để ở họ phạt, phải đi vay nộp, vay hai ba nơi mình nhóm được vài trăm đồng bạc mà nộp rồi thì không được đi hầu hỏi mãi hầu gọi thì cũng làm ăn chứ được. Đêm nay nộp phạt trên đó đến dư bạc vẫn đến dư, thế là mình phải nhờ bên ngoài vậy đó, cho mình vay họ không cho. Khi đó thì lương bộ đội kiểu là 5 đồng thì mình chỉ có tiền về thì một thì đi thì được cùng qua con lớn chứ lấy thì bạn này lấy tiền cho ông thì cháu đi xe thôi, chứ còn thì có mà cháu mẹ con được thu mô.
Thời gian đó, chồng bà Lựu bỗng dưng bạc vô âm tín. Đến khi nghe tin ông hy sinh tại Tây Ninh, giáp Campuchia, thì bà hoàn toàn suy sụp. Mãi về sau bà mới được báo, sở dĩ ông bạc tin là vì bị thương. Năm 1987, ông Phan Xuân Lợi phục viên với tình trạng bệnh binh 2/3, thương binh 4/4, chưa kể vừa bị viêm khớp, vừa bị đau dạ dày. Cuộc sống trôi qua trong nghèo khó, đạm bạc. Ba cháu sau lần lượt ra đời. Bà Lựu làm đủ nghề từ cày thuê, cuốc mướn, chạy chợ để thuốc thang cho người chồng bệnh và nuôi con ăn học. Định mệnh không khoan dung với bà, năm 1996, đứa con thứ ba là em Phan Thị Loan đang chăn vịt trên bờ ao gần quốc lộ 48 bị một chiếc ô tô do phóng quá nhanh lật úp và đè lên khiến em chết tại chỗ. Rủi cái tài xế chiếc xe cũng chết trong tai nạn này, gia đình không được bồi thường gì cả. Đó cũng là lúc nhà bà Lựu bị phạt vì sanh con ngoài kế hoạch.
Khi đó là có bốn đứa con, chứ mà bố cháu vẫn đứng sinh nhật đàng. Để khi cháu Loan mất đi, năm 96 là sang năm 97 là đè thêm một đứa thì bị truy phạt. Cả thông báo là vi phạm con kế hoạch, thì sang đầu năm 97 là cả đạo cho nghỉ đàng luôn. Phải là theo chủ trương của tên.
Năm 2000, thêm một tai họa nữa giáng xuống đôi vai gầy của bà Lựu. Khởi đầu những chuỗi ngày đi thư kiện của người phụ nữ từng là bộ đội binh đoàn Trường Sơn này. Chuyện là vì đàn vịt võng vẹn có 10 con của gia đình bà bị bảo vệ đồng ở xóm 9 tên là Nguyễn Văn Ngụ lùa hết tới nhà xóm phó, bắt bà nộp phạt mỗi con 10.000 đồng với lý do vi phạm lệnh của xã là cấm thả vịt trên ruộng lúa. Thực tế, như bà Lựu kể, những con vịt của nhà bà thả trên đất hoang gần đó chứ không thả trên đất ruộng. Thế là bà Trần Thị Lựu mạnh mẽ phản đối, đòi trả vịt lại, và thế là xóm phó cùng bảo vệ vội vàng mang đàn vịt 10 con của bà bán đi hết.
Phạt 10.000 đồng một con, 10 con vịt 100.000, bà không chịu. Vịt của mình ăn trên ruộng của mình mà bà không chấp nhận là cái bán chỉ sống, bán đi.
Quá uất trước lề thói cư xử, cử quyền, vô lối của những người tự cho mình có quyền hành trong làng xã, bất mãn vì một gia đình bộ đội phục viên đã nghèo mà cứ mãi bị dồn ép, bị phạt này phạt nọ. Bà Trần Thị Lựu bắt đầu làm đơn đi kêu lên xã Quỳnh Châu.
Cả đời thì dân xã Quỳnh Châu chưa hề một ai làm đơn đi kiện đi kêu gì một gì nè. Cho nên làn coi thường dân quá, cho nên bạc ức quá, còn mười thì gì chứ mà ức quá là bắt đầu bạc làm đơn thường liên.
Ròng rã một năm trời, bà đi từ làng lên xóm, lên huyện, lên xã, rồi lên tới tỉnh để kêu ca. Câu trả lời nhận được mỗi lần đi thưa là về địa phương chờ giải quyết.
Có những tỉnh thì bảo vệ huyện, thì bảo vệ xã, kêu họ tập thể ở đây. Thì trả lời bằng cô rồi, nhưng nga nhưng nhăng rồi đi đến khi cử cũng là phải lên tỉnh. Khi lên tỉnh rồi, cứ nói là chỉ đào huyện. Về ngồi chơi, cứ chơi mãi hơn năm, rồi cử cũng mà đạt đến thiệt làm cho rõ trọng đến đó chứ.
Với bà, mất 10 con vịt thực ra không quan trọng và không đáng kể, thế nhưng thái độ cư xử của mấy ông có chức có quyền như vậy chỉ khổ cho người thấp cổ bé họng, cứ phải chịu đựng bấy lâu. Một lần nữa, bà quyết định lên tận hội đồng tiếp dân của tỉnh Nghệ An. Không được bảo vệ cho vào bên trong, bà Trần Thị Lựu kiên nhẫn ngồi chờ, bà cố ý đợi ông phó chủ tịch tỉnh.
Sau đó hết giờ làm việc thì ông phó chủ tịch tỉnh mang cả tạm đi ra rồi sân bạc lên bạc đi cổ ông rồi để bạc hỏi. Bác nói xong ăn cướp của dân xã bảo vệ huyện báo xe thì ông chủ tịch đình làm ở đâu.
Khi đó, bà Lựu kể tiếp, chắc là vì quá bất ngờ nên ông phó chủ tịch cứ đứng như trời trồng, không nói được gì. Nhưng ngay lập tức ba người công an gần đó chạy lại, gỡ tay bà Lựu ra và lôi bà đi ngay.
Anh kẹo anh lôi cho ba chị với anh bà đó.
Rất may cùng lúc có mấy nhà báo thấy được bèn nhào tới chụp ảnh và hỏi bà để lấy thông tin. Ngày hôm sau, bản tin với tựa đề Hành trình đi tìm công lý của một người phụ nữ mô tả chi tiết nỗi oan sai và vụ thư kiện kiên trì của bà Trần Thị Lựu, một gia đình bộ đội nghèo bị dồn đến đường cùng ở Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An, xuất hiện trên tờ Tiền Phong Chủ Nhật, số ra ngày 5 tháng 8, 2001. Nhờ bài báo đó, vài ngày sau, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An lệnh cho Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu phải giải quyết dứt điểm vụ việc bà Trần Thị Lựu.
Cuối cùng là xã ăn đền, ăn kích ngân sách của địa phương ra ăn đền chứ không ông bảo vệ đêm chứ không đêm á. Lấy con gì không lấy nhìn đón thì được 100 ngàn chứ mấy. Thế mà bà khi nữa đạp xe đạp đi huyện nó mua chị một lần, khi nữa con đi tỉnh nó mua 3-4 lần nữa thôi. Bắt xe ca đi tỉnh 3-4 lần nữa thôi. Tại vì nó quá dễ nha. Không có thời đại mẫu mà lại thì xe ngươi thì cất rửa hết nhung là có mất mệnh. Để được 100 xe có khí tiêm xe có bạn đi thì anh mệnh tắm. Chứ mà bạn cũng cột lại được rõ sẵn đến á. Khỏi anh coi thường hành khí. Thế anh ấy việc thì dân khả thành châu có ác quân để khí mời là bạn. Rồi đầu tiên thì kiến. Bạn nghĩ là họ coi thường dân nó ức hiệt dân quá mà. Ức là bạn phải làm cho đến nơi đền trộn rồi chứ con người con gì. Tuy là không đảng giả được bao nhiêu chứ mà trên mặt tỉnh thì về tinh thần là quả cực cái luôn. Cho nên là bạn phải làm nữa để công nhiều người khác nữa. Cho nên là Mỹ cũng có lượng khác hơn khỏi coi thương hơn khỏi ức hiếp.
Tác giả bài báo về bà Trần Thị Lựu, một phóng viên mà Thanh Trúc mạng phép giấu tên, cho biết.
Tên vụ như thế tất nhiên là rất thiệt thòi nhưng mà thắng lời rất lớn là bà là đòi được công lý. Đó là trách nhiệm của con người cương trực đối với những tác quái đối với rất nhiều người chứ. Tôi thấy bà như vậy một người gia đình hoàn cảnh cực kỳ nhưng mà mong một nhất cương quyết nhất trong cái vấn đề không bằng xã hội.
Theo lời bà Trần Thị Lựu, một năm ông chồng đau ốm của bà phải đi viện 4 lần và công bằng mà nói thì chính xã đã trích quỹ tình thương cho ông 500.000 đồng. Trong lúc bà con làng xóm khi thì người cân đường, khi thì kẻ hộp sữa giúp đỡ ông bà những lúc ngặt. Năm 2012, cả xã bình bầu hộ nghèo mà theo lẽ thì ông bà được vào nhưng cuối cùng bị cán bộ trong xóm bác. Trong lúc ông chủ tịch và hai ông phó chủ tịch xã Quỳnh Châu có bố mẹ đều được vào hộ nghèo.
Anh nói là bác ông là có cái cấp một thằng là 2 triệu, không biết lý con của bác thằng đâu ra đi dạy một thằng được 2 triệu nữa là đủ, là ăn cắt. Trong lúc đó là bác ông sẽ đi viện liên tục rồi đó. Nhưng mà trong lúc là ăn cắt nghe bác thì hai ông phỏ thì một ông con bổ, một ông con mẹ, mà ông chủ tịch chi cùng con mẹ là thằng được con em.
Bà Trần Thị Lựu đã làm đơn kiến nghị xem xét lại trường hợp gia đình bà so với những nhà được đưa vào hộ nghèo theo cách ấy. Sau hai lần gửi đơn với lý lẽ cứng rắn, 6 tháng sau, gia đình các quan chức xã đó đều bị cắt khỏi danh sách hộ nghèo. Hậu quả của chuyện này là...
Như làm tất cả là mọi chuyện là đều thu dịch nhà bạn, cực kỳ luôn. Nhà bạn không được hộ nghèo nữa, mà năm ngoài nói là có hộ trợ năm nhà. Bạn làm được nhà mà nói hộ trợ 40 triệu gia đình tỉnh khách, chứ mà làm được đồng mô mơ mơ. Nói là hộ trợ cho 40 triệu là bởi nhà được thực sự là dư làm được nhà rồi, tiền đồng nào có dư nợ đến cả tiền 8 triệu bạc rồi, chứ không biết chỉ phí mô cho ta được hết nợ. Dân là như thế ủng hộ bạn nữa nhiều, chứ mà cần bổ thêm ghét bạc hết. thầy ít quả bạn cũng phải nổi hô, thế dân nhiều thầy cũng bạn cũng phải nhịn nặng đó.
Để biết rõ hơn về trường hợp bà Trần Thị Lựu, Thanh Trúc điện về xã Quỳnh Châu gặp ông chủ tịch xã Nguyễn Bỉnh Khảng, nghe ông trả lời trước khi gác máy.
Bảo vận đây chị ạ, về đây chị không hỏi tên như thế được nghe, chị lỗi chị bao thời gian khác.
Đó là câu chuyện về bà Trần Thị Lựu, người phụ nữ đòi công lý và công bằng không mệt mỏi gần 20 năm qua. Một đời sống người Việt khắp nơi đến đây tạm ngừng. Thanh Trúc kính chào, hẹn tái ngộ quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.